về đại kết, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cuộc sống như sóng xô biển khơi, biển khơi nơi nơi đầy sóng gió, thuyền trôi dạt đây đó để con hiểm nguy khôn dò. Bỗng nhiên Ngài đến trong trời đêm, lòng con đang ngỡ rằng là Chúa, lòng lo sợ héo úa giữa sóng xô vô ngần.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Máccô, chương 6, câu 14 đến câu 29. Vua Herode nghe biết về Chúa Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông. Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philip về, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện. Vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Con gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào, đến nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái. Và cô gái trao cho mẹ nó. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường nói, lời nói gió thoảng bay, gương bày như tay lôi kéo. Lời nói thì sẽ qua đi, nhưng việc làm thì còn để lại mãi. Bởi vậy, lời nói dù có hay cách mấy, mà muốn người khác tin, thì lời nói ấy phải đi đôi với hành động cụ thể, làm chứng cho những gì mình nói. Ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện và đã gây sự chú ý đặc biệt đối với dân chúng. Về hình dáng bên ngoài, ông ăn mặc khác thường. Mình khoác áo, lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Thế nhưng, không phải ông đã lôi kéo được dân chúng theo ông vì hình dáng khác người ấy, mà ông đã lôi kéo họ bằng lời nói chân thật và lối sống đạo hạnh của ông. Ông can đảm vạch mặt chỉ tên những lối sống ngang trái xúc phạm đến Chúa và đến tha nhân. Ông kêu mời mọi người hãy sám hối để lãnh nhận ơn tha thứ. Chính thái độ can đảm nói lên sự thật, mạnh mẽ tố cáo những tội lỗi trong dân, mà mọi người đã tỏ lòng sám hối thực sự. Họ đến với ông và xin ông một sự hướng dẫn để canh tân tâm hồn. Ông không hề sợ hãi trước những thế lực bạo quyền khi chỉ ra những sai trái của họ. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Con người sự thật ấy đã bị chính sự thật làm hại đến tính mạng. Số là ông Gioan đã nói lên một sự thật đau lòng khi biết nhà vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philip về. Ông đã can đảm nói với vua, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Điều ấy đã làm cho Herode nể sợ ông Gioan và rất phân vân về lời ông nói. Nhưng điều ấy cũng làm cho bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, vì mối lợi nhuận về tình cảm, mối toan tính về vương quyền đã bị phá vỡ khi Gioan nói lên sự thật. Đời sống của ông Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương mời gọi mỗi tín hữu noi theo. Chúng ta nói lời chân thật và làm chứng cho những gì mình nói. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống giữa một thế giới quảng cáo mà ở đó vàng thâu, trắng đen, thật giả lẫn lộn. Chúng ta thường dễ bị đánh lừa bởi vô vàn những điều dối trá nhan nhản khắp nơi. Nhiều lúc những điều dối trá làm chúng ta lúng túng không biết nên chọn lựa điều gì. Giữa xã hội như thế, cuộc sống chân thật làm chứng cho những gì mình nói không phải là dễ dàng. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta hãy canh tân tâm hồn để sống như ông Gioan Tẩy Giả, mạnh dạn làm chứng cho Chúa dẫu phải hy sinh tính mạng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay bằng chính đời sống chân thật của mình. Xin trọng ban cho chúng con sự can đảm để chúng con dám nói lên điều chân thật dù có phải chịu mất mát thiệt thua. Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để làm chứng cho sự thật. Chúa biết rằng sự thật sẽ giải thoát chúng con khỏi cái chết muôn đời. Xin cho chúng con biết đón nhận sự thật với niềm tin sắc son. Xin giúp chúng con luôn can đảm sống điều mình tin, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống như Thánh Gioan năm xưa. Amen.
Hãy vung tâm người ơi chớ lo sợ, qua bên bờ tình yêu ngài che chở. Hãy vung tâm đừng nghĩ nản chí nữa, có Chúa trong đời biển trời lại đẹp tươi. Nhịp sống bao lắng lo cuộc đời, đời thôi đâu chỉ là u tối, buồn thương đầy bao nỗi lòng con sợ lao bồi hồi. Tìm đâu được phút giây bình an, tìm đâu cho lòng được thanh thản, đời hy vọng tươi sáng giữa sóng xô muôn vàn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Huế, Việt Nam. Lễ mừng thọ và sức dầu cho các cụ già tại giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế. Ơn Chúa tràn đầy, xuân mới chan hòa trên đất nước. Lửa trời chiếu dọi, tin mừng rạng tỏa khắp nhân gian. Khởi đầu cho một mùa xuân mới quý vị, trên cung thánh của nhà thờ chính tòa Phủ Cam nổi bật hai câu đối mừng xuân, cũng là ngày giáo xứ long trọng tổ chức thánh lễ mừng thọ cho 243 cụ già từ 75 tuổi trở lên. Vẫn biết rằng nhân sinh thất thập khổ lai hy, nhưng với một giáo xứ có số lượng giáo dân đông như Phủ Cam, tổ chức mừng thọ cho tất cả các cụ già từ trên 70 tuổi là cả một việc rất khó khăn vì quá đông, nên những năm sau này chỉ tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 75 tuổi trở lên, vậy mà cũng đã lên đến 243 cụ. Thông thường, Thánh lễ sáng Chủ nhật bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút, nhưng thánh lễ mừng thọ tổ chức lúc 6 giờ, để các cụ có thời gian chuẩn bị, đồng thời để tránh giá rét buổi sáng, bảo đảm được sức khỏe cho các cụ. Thánh lễ mừng thọ do cha An Tôn Dương Quỳnh, tổng đại diện giáo phận Huế, quản xứ chính tòa Phủ Cam, chủ tế. Mở đầu thánh lễ ngài nói, tuổi già rất đáng kính trọng, không chỉ trong gia đình, mà với tất cả mọi người. Các cụ đã trải qua bao năm đóng góp công sức để xây dựng giáo xứ. Đến tuổi già thì các cụ giúp lời cầu nguyện. Mỗi một người chúng ta phải thể hiện lòng tri ân đối với các cụ. Chính vì thế, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các cụ. Thật vậy, trong số 243 cụ già được giáo xứ tổ chức mừng thọ hôm nay, có cả những nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá Huế đã từng đóng góp công sức để xây dựng giáo xứ như nữ tu Maria Bùi Thị Lành, cựu bề trên cộng đoàn Mến Thánh Giá Phủ Cam; nữ tu Madalena Trương Thị Lý, cựu bề trên cộng đoàn Mến Thánh Giá Khâm Mạng, vân vân. Đặc biệt vẫn còn rất nhiều cụ tuy tuổi già đáng được nghỉ ngơi, nhưng các cụ vẫn nhiệt tình phục vụ giáo xứ như ông Matthew Nguyễn Đình Lục, chủ tịch hội đồng giáo xứ; ông Benedicto Võ Đình Tý, khu vực trưởng khu vực Fatima; ông Phêrô Nguyễn Văn Binh, khu vực trưởng khu vực Mân Côi, và rất nhiều cụ khác vẫn không quản ngại tuổi già mà vẫn hăng say phục vụ. Phụng vụ lời Chúa do nữ tu Bùi Thị Lành và ông Phêrô Nguyễn Văn Binh, khu vực trưởng khu vực Mân Côi phụ trách. Trong bài chia sẻ, cha chủ tế nhắc lại việc Giêsu lúc trở về lại Nazareth, khi ngài giảng dạy trong hội đường, tất cả mọi người đều say mê nghe ngài giảng dạy với một niềm phấn khởi và hưởng ứng, nhưng sau đó họ tỏ ra nghi ngờ, vì theo họ thì ngài chính là con bác thợ mộc. Mẹ ngài chẳng phải là bà Maria vẫn ở cùng chúng ta đấy sao? Họ bắt đầu tỏ vẻ coi thường và soi bói, đến nỗi Chúa Giêsu đã phải nói, không một tiên tri nào được rạng danh tại quê hương mình. Đối với giáo xứ chúng ta, các cụ tuy già nhưng tinh thần phục vụ của các cụ vẫn rất nhiệt tình. Các cụ cũng không tránh khỏi những thị phi từ mọi người, nhưng chúng ta phải trân trọng và tỏ lòng tri ân các cụ, đồng thời cầu nguyện cho các cụ, nhất là những cụ đã không còn đủ sức đóng góp cho giáo xứ vì lý do sức khỏe mà các cụ không có thể giao tiếp với những người chung quanh. Các cụ rất cô đơn và phải nhận sự giúp đỡ của con cháu. Chúng ta cần yêu thương và thăm nom giúp đỡ các cụ. Thánh lễ tiếp tục với nghi thức sức dầu thánh. Cha chủ tế long trọng dâng lời cầu nguyện, sau đó ngài cùng với ba cha phó xứ lần lượt sức dầu thánh cho tất cả các cụ hiện diện trong thánh lễ mừng thọ hôm nay. Sau thánh lễ, ông Domenico Trương Văn Thục, cựu khu vực trưởng khu vực Giuse, thay mặt các cụ dâng lời cảm ơn cho tổng đại diện chủ tế thánh lễ. Ông cũng cảm ơn hội đồng giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa đã quan tâm yêu thương các cụ và đã tổ chức lễ mừng thọ thật trang trọng, và dâng lời cầu nguyện cho các cụ trong thánh lễ hôm nay. Cuối cùng, cha chủ tế một lần nữa thay mặt quý cha phó, hội đồng giáo xứ và cộng đoàn mừng tuổi các cụ và cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các cụ. Ngài dâng lời nguyện chúc phúc và ban phước lành cho cộng đoàn phụng vụ tham dự thánh lễ. Tìm giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Ngày đời sống thánh hiến tại Đà Lạt. 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, hơn 170 anh chị em tu sĩ đã tập trung tại Tòa Giám mục Đà Lạt. Họ từ hơn 40 cộng đoàn thuộc 28 tu hội khác nhau trong địa giới của hạt Đà Lạt tụ về phía bờ hồ, nơi Tòa Giám mục tọa lạc, được khởi đầu bằng giờ chầu tạ ơn cuối năm. Đúng 10 giờ 30 phút, thánh lễ đồng tế do Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, với một giáo phận chủ tế, cùng với 7 tu sĩ linh mục và 1 tu sĩ phó tế, Giờ gặp gỡ thoải mái nhất sau đó chính là giờ ăn. Đại diện anh chị em tu sĩ chúc Tết Đức Cha, chúc Tết Cha Phaolô, Lê Đức Huân, tổng đại diện và cũng là quản hạt của hạt Đà Lạt. Chúc Tết linh mục đặc trách tu sĩ Đà Lạt. Cha Alfonso, Nguyễn Công Minh, dòng Phan Sinh và chúc Tết nhau. Được biết hạt Đà Lạt trong năm Đức Tin đã và đang tổ chức hàng tháng các lớp hướng về cộng đồng cho nam nữ tu sĩ. Khoảng 120 người đều đặn đến lớp để nhớ tới cộng đồng Vatican II cách đây 50 năm. Họ xem đây như một hình thức cử hành cộng đồng bằng cách tưởng nhớ đến cộng đồng. Y như trong thánh lễ, hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy vậy. Tuy Tết đã cận kề, nhưng anh chị em tu sĩ hạt Đà Lạt đã cử hành ngày quốc tế đời sống thánh hiến vào chính ngày, chứ không di dời để tránh Tết. Được biết, ngày mùng 2 tháng 2 mỗi năm, ngày Dân Chúa vào đền thánh cũng là ngày quốc tế về đời sống thánh hiến, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập lần đầu vào năm 1997. Như vậy, năm nay là lần thứ 17 Giáo hội cử hành ngày quốc tế đời sống thánh hiến. Tin Bolivia. Khai trương bức tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới tại Bolivia. Thành phố Oruro, Bolivia vừa khai trương một bức tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới vào tối thứ Sáu ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua để đánh dấu ngày đầu của mùa lễ hội Carnaval de Oruro, là một lễ hội được UNESCO xếp vào hàng di sản của nhân loại từ năm 2001, đồng thời cũng trùng hợp với lễ tôn vinh Đức Trinh Nữ của Hầm Mỏ vào ngày thứ Bảy sau đó. Dựng trên đỉnh núi cao 12.000 feet, bức tượng là một tác phẩm điêu khắc cao hơn tượng Chúa Kitô nổi tiếng ở Rio de Janeiro 22 feet do điêu khắc gia Rolando Rocha thực hiện. Chi phí xây dựng lên đến 1.2 triệu Mỹ kim. Trong dịp này, ông Rocha đã cho biết bức tượng không chỉ là một di tích của kỹ thuật và nghệ thuật, mà còn là một hành động của Đức Tin làm tăng cường truyền thống của chúng tôi. Oruro là một thành phố khai thác quặng mỏ với 250.000 cư dân, nằm sâu trong dãy núi Andin của Nam Mỹ. Trong nhiều thế kỷ, nó đã từng cạnh tranh ráo riết về màu sắc văn hóa và tầm cỡ lễ hội với đối thủ Rio de Janeiro của Brazil. Bây giờ Oruro muốn làm bàn với một bức tượng Đức Mẹ khổng lồ cao hơn cả bức tượng nổi tiếng Chúa Kitô đấng cứu chuộc của Brazil. Bức tượng được tạc theo kiểu mẫu của một bức tượng gốc lưu giữ tại nhà thờ chính tòa của giáo phận ở thành phố Oruro. Trong không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội Carnaval de Oruro, người ta cũng không quên thực hiện một điệu múa để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Hơn 30.000 người với trang phục lộng lẫy đã nhảy múa với đoàn rước kiệu qua các đường phố dưới tiếng đồng loa in ỏi của nhiều ban nhạc tranh tài với nhau. Tổng thống Evo Morales từng là một nhạc sĩ ở Oruro trong lúc còn trẻ, cũng đến tham dự, và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng gửi một thông điệp ban phước lành tòa thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ bàn về vai trò của Đức Benedicto thứ 16 trong vấn đề đại kết.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tổng Giám Mục kim thần học gia Bruno Fonte đã dành cho hãng tin Zenit một cuộc phỏng vấn về vai trò của Đức Benedicto thứ 16 trong việc đại kết. Theo Đức Tổng Giám Mục Fonte, trong bài diễn văn khai mạc cộng đồng Vatican Đệ Nhị, Đức Trần Phúc Giáo Hoàng Gioan 23 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc khắc phục sự ngờ vực lẫn nhau và phải dùng đức tin nhận ra hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Ngài cho rằng sự hợp nhất giữa các Kitô hữu là một ưu tiên của cộng đồng. Dĩ nhiên, sự hợp nhất này không thể có được nếu không có sự hợp nhất sâu sắc với chính Thiên Chúa. Theo một nghĩa nào đó, thì đại kết không phải là một việc giáo hội nào đó quay về với một giáo hội khác, mà là việc mọi người rửa tội quay trở về với Chúa Kitô. Thành thử, Đức Tổng Giám mục Phô Tê nhận ra một sự liên tục sâu sắc giữa các giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto XVI và giáo huấn của Vatican Đệ Nhị. Đức Tổng Giám mục cho rằng vị giáo hoàng hiện nay là một nhà cải cách và cải cách theo quan điểm nền tảng của cộng đồng, tức theo đức tin. Ngài kêu gọi giáo hội tự canh tầng, không phải về phương diện quản trị, mà là quay về với Chúa Kitô qua việc khẳng nhận tính tối thượng tuyệt đối của Ngài, bước theo Ngài và làm chứng cho Ngài. Giáo hội càng chú toàn chương trình này, chúng ta càng có thể nói rằng con đường đại kết chắc chắn sẽ phát triển. Khía cạnh khác cần được xem xét là các dị biệt giữa các giáo hội. Nếu đôi lúc thành quả của đối thoại chờ đem tới cho ta một diễn trình hợp nhất, hay ít nhất một cuộc xích lại gần nhau ngay tức khắc, như một số người ngây thơ mong đợi, thì cũng chính vì việc suy nghiệm sự thật đã dẫn chúng ta tới việc nhận ra các dị biệt này. Dĩ nhiên, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và đức tin, các dị biệt này không bị coi như những nhân tố không thể vượt qua, mà là để hiểu rằng, bất luận chúng được nhận ra một cách sáng suốt thế nào, ta vẫn có thể khám phá ra cái nguồn sâu xa hơn, đem chúng ta tới hợp nhất, cả trên bình diện tín lý nữa. Đi vào cụ thể, Đức Tổng Giám mục Phô Tê cho hay, đối với các giáo hội chính thống, Ủy ban Đối thoại Thần học hỗn hợp giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống, mà Đức Tổng Giám mục vốn là một thành viên, đã cho công bố văn kiện Ravenna, trong đó lần đầu tiên mọi giáo hội chính thống tự trị đều nhìn nhận rằng nguyên tắc căn bản của giáo hội đồng phương đã được phát biểu ở số 21 của các quy định tông đồ. Nguyên tắc này dạy rằng tại hạ tầng có vị giám mục, trên đó là vị tổng giám mục và trên hết là vị thượng phụ. Từ trước đến nay, nguyên tắc này vốn luôn được áp dụng trên bình diện giáo hội địa phương, nay cũng được áp dụng trên bình diện giáo hội phổ quát nữa, nghĩa là cần thiết phải có một vị đứng thứ nhất và cầm đầu giáo hội phổ quát. Vị này phải là tiếng nói của toàn thể giáo hội, và vị đứng hàng đầu này được anh em chính thống nhìn nhận không phải là ai khác mà là chính giám mục Roma, vì Roma vốn là giáo hội thứ nhất trong năm giáo hội thượng phụ vĩ đại của thế giới cổ thời. Tuy nhiên, dù cuộc đối thoại này đôi lúc có tiếng vang tại hạ tầng, nhưng một số cộng đồng chính thống vẫn cho rằng các thượng phụ của họ quá nhân nhược đối với Roma. Nên ta phải coi đây là con đường vĩ đại để ta lắng nghe nhau và lắng nghe Thiên Chúa, và phải dùng đức ái làm trợ lực cho các cố gắng đại kết. Đối với diễn trình này, vào đầu triều đại của Ngài, Đức Benedicto XVI vốn bị coi là người gây trở ngại cho nó. Nhưng thực ra, điều trái ngược đã xảy ra. Đức Tổng Giám mục Phô Tê cho rằng, trước nhất, ta phải nhấn mạnh tới mối liên kết sâu xa giữa giáo huấn của Đức Benedicto XVI và Vatican Đệ Nhị. Ngài vốn là một chuyên viên thần học của cộng đồng và là người từng nhiều lần quả quyết như Chân Phúc Gioan 23 rằng Vatican thứ hai chính là chiếc la bàn của thời ta. Ngài cũng là vị giáo hoàng muốn tái phát động Vatican thứ hai, nhưng tái phát động nó theo lối chính đáng, nghĩa là không chồng đóng phiến diện giữa gián đoạn và liên tục. Như thể Vatican thứ hai là một ly khai đối với truyền thống công giáo. Trái lại, Ngài muốn chứng tỏ rằng tại Vatican thứ hai, Chúa Thánh Thần luôn hành động trong giáo hội, nhờ thế, nhờ trung thành với bản sắc và nguyên tắc của mình là chính Chúa Kitô hằng sống. Giáo hội có thể được canh tầng, để công bố tin mừng một cách toàn bộ và hữu hiệu cho mọi người nam nữ thời này. Chính trong tinh thần này, Đức Benedicto XVI đã đầy xác tín biến chính nghĩa hợp nhất Kitô giáo thành của riêng Ngài. Mọi sáng kiến cũng như trong nhiều dịp của các năm gần đây cho thấy, Ngài không coi đại kết như một hoạt động trong các hoạt động khác, nhưng là chiều kích nền tảng của đời sống giáo hội. Bởi thế, thay vì chỉ nghĩ đến việc thay đổi lối suy nghĩ về cộng đồng trong lĩnh vực đại kết, như một số người vẫn cho như thế, vị giáo hoàng đương nhiệm muốn đưa ra một diễn trình thâm hậu hóa nó, một diễn trình khác hẳn. Vấn đề đối với Ngài là tiếp nhận các tiến bộ vĩ đại của cộng đồng và đem chúng trở về với các nguồn cội sâu xa nhất của chúng, tức cái nhìn ba ngôi về giáo hội, một cái nhìn hướng ta tới căn cội ba ngôi. Nơi ba ngôi có ba vị, và mỗi vị vẫn là chính mình như thế nào, thì cũng có sự hợp nhất sâu xa như thế trong giáo hội Công giáo. Một sự hợp nhất được thể hiện trong cái đa diện phong phú của nhiều giáo hội đặc thù, hay trong chiều kích lịch sử của mầu nhiệm giáo hội duy nhất này. Không cần phải đưa ra các quyết định vội vã, nhưng cần tin tưởng và hy vọng vào con đường sẽ dẫn ta tới việc thể hiện trọn vẹn kế hoạch của Thiên Chúa. Nhìn theo cách này, các giáo huấn của Đức Benedicto XVI trong mọi nét sâu sắc và phong phú của chúng được coi là liên tục với sứ điệp của Vatican Đệ Nhị. Nói về các cơ cấu như giáo phận tòng nhân, vốn được Đức Thánh Cha thiết lập để chào đón anh em anh giáo, thử hỏi có phải là một giải pháp đối với các cộng đồng không công giáo khác hay không? Đối với Đức Tổng Giám mục Phô-tê, bên dưới các cơ cấu này là trực giác sáng suốt của chừng phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, đứng mà trong Ut Unum Sint, cho rằng mình sẵn sàng việc lại việc thi hành quyền tối thượng, để quyền này được các tín hữu của các truyền thống Kitô giáo khác chấp nhận. Ý tưởng làm nền là cần phân biệt một bên là nội dung chân lý thần học của việc hợp nhất giáo hội, vốn được ủy nhiệm cho giám mục Roma, và một bên là phương cách thi hành nội dung ấy, một phương cách đương nhiên mỗi lúc mỗi khác tùy theo kinh nghiệm của lịch sử. Hiện đang có một tinh thần hợp nhất khiến giáo hội Latin chín mùi hơn, và cũng có một tinh thần hợp nhất đang liên kết các giáo hội Đông Phương với Tòa Thánh. Đằng khác, cũng có hình thức khác như hình thức đang được thử nghiệm là giáo phận tòng nhân dành cho anh em cựu anh giáo. Công thức toàn bản quyền này có thể có ích đối với những anh em cựu anh giáo nào đặc biệt gắn bó với các truyền thống đặc thù của anh giáo trong lĩnh vực phụng vụ, cầu nguyện mà không vì thế xâm phạm tới sự hiệp thông về tín lý và mục vụ với giáo hội Roma. Vì thế, ta phải cởi mở với tính đa diện trong các khả thể, nghĩa là đối với một hiệp thống trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà không từ bỏ các thiện ích từng tiếp nhận được nơi truyền thống anh giáo. Trái lại, đem chúng tới chỗ toàn thành trong giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, cũng có nhiều anh em cựu anh giáo muốn hiệp thống trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà không cần giữ lại một vài yếu tố từng lên đặc điểm cho bản sắc và truyền thống của họ. Với quyết định của Ngài, Đức Benedicto XVI muốn chứng tỏ rằng Ngài cởi mở đối với mọi khả thể, ủng hộ các khả thể này và khích lệ chúng để ý nguyện hợp nhất Kitô giáo của Chúa Giêsu được thể hiện. Nhưng đối với Đức Benedicto XVI, nếu có chút thành công nào trong lĩnh vực này, thì đó hoàn toàn là do công trình của Chúa Thánh Thần. Và dù sao, thì đó cũng chỉ là những thành công nhỏ nhòi so với điều Chúa Giêsu mong đợi nơi giáo hội. Đây quả là thái độ của một con người có đức tin, biết nhìn sự việc trong viễn tượng tối hậu, và không bao giờ tán tụng thái quá các thành quả đã đạt được từ trước tới nay. Nói cách khác, vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm. Đại kết vẫn là lời hứa và lời gọi vĩ đại, và theo một vài khía cạnh nào đó, nó cũng là một thách đố hết sức lớn lao. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất của bài viết ghi lại những nhận định của Đức Tổng Giám mục Bruno Fonte về vai trò của Đức Thánh Cha trong công cuộc đại kết. Trong một thời sự ngày mai, kính mời quý vị và các bạn sẽ nghe tiếp phần còn lại. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Xin thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của kỳ họp quốc tế lần thứ 18 về ghép cơ phận diễn ra tại Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã một lần nữa đề cập đến vấn đề gai góc mà luân thường đạo lý đặt ra cho viễn tượng của việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau: mọi kỹ thuật nhằm thương mại hóa bộ phận con người, hãy xem chúng như đồ vật để đổi chác hoặc mua bán, đều không thể chấp nhận được về mặt nguyên lý. Bởi vì sử dụng thân xác con người như một đồ vật là xúc phạm đến phẩm giá của con người. Ngài cũng vạch rõ rằng, cho dẫu mục đích có tốt đi nữa, cách xử lý đó vẫn đi ngược lại với luân thường đạo lý. Sản sinh phôi thai người, dù theo phương pháp nào đi nữa, cũng đều là một hành động đi ngược lại với luân thường đạo lý, bởi vì nó xúc phạm đến chính phẩm giá con người. Không chỉ việc sản sinh nhằm mục đích trị liệu, mà ngay cả nhằm mục đích giúp đỡ các đôi vợ chồng hiếm muộn, cũng là một hành động đi ngược lại với luân thường đạo lý, bởi vì nó đi ngược lại với bản chất của hôn nhân. Chúng tôi đang trích đọc những câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức Tin liên quan đến vấn đề này. Những câu trả lời này được trích ra trong huấn thị có tựa đề Hồng Ân Sự Sống, công bố năm 1987. Xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn giáo huấn của giáo hội về vấn đề gai góc này. Nhìn dưới khía cạnh luân lý, đâu là mối tương quan giữa việc truyền sinh và hành động giao hợp vợ chồng? Trả lời cho câu hỏi này, Bộ Giáo lý Đức Tin lặp lại giáo huấn ngàn đời của giáo hội về hôn nhân và việc truyền sinh. Giáo hội không ngừng khẳng định mối liên kết bất khả phân ly giữa hai ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng là nên một và sinh sản. Đây là mối liên kết do ý muốn của Chúa và con người không được phép tách lìa. Thật thế, do cơ cấu mật thiết của nó, hành động giao hợp vợ chồng khi kết hợp vợ chồng nên một, làm cho họ có thể sinh sản những con người mới, phù hợp với lề luật đã được khắc ghi trong bản tính của người nam và người nữ. Ngừa thai theo phương pháp nhân tạo và tiến hành cho thụ thai trong ống nghiệm lại đi ngược lại với bản chất của hành động giao hợp vợ chồng, và như vậy tách lìa hai ý nghĩa nói trên. Ngừa thai theo phương pháp nhân tạo chỉ nhắm đến việc kết hợp vợ chồng nhưng lại chối bỏ việc sinh sản, còn tiến hành thụ thai trong ống nghiệm hay sản sinh theo phương pháp vô tính thì tìm kiếm việc sinh sản nhưng lại chối bỏ sự kết hợp vợ chồng. Hành động giao hợp, qua đó vợ chồng trao ban cho nhau, cũng đồng thời diễn tả sự cởi mở của họ đối với hồng ân sự sống. Đây là một động tác vừa thể lý vừa thiêng liêng. Chính trong thân xác của họ, và qua thân xác của họ, mà hai người phối ngẫu diễn tả tình yêu của họ, và có thể trở thành cha mẹ, để tôn trọng ngôn ngữ của thân xác và tính quảng đại tự nhiên của thân xác. Hành động giao hợp cần phải diễn ra trong sự tôn trọng đối với sự truyền sinh. Nói cách khác, sự sinh sản một con người chỉ và phải được diễn ra bằng hành động giao hợp vợ chồng mà thôi. Một con người được sinh sản như thế không chỉ là kết quả của một tiến trình hoàn toàn sinh lý, mà là con có cha có mẹ, vốn nên một nhờ mối dây hôn phối. Thụ thai trong ống nghiệm hay sản sinh theo phương pháp vô tính, như vậy cướp mất ý nghĩa và giá trị được diễn tả trong ngôn ngữ của thân xác và trong sự kết hợp của hai con người. Chỉ khi nào ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng được tôn trọng, việc truyền sinh mới phù hợp với phẩm giá của con người. Trong nguồn gốc độc nhất vô nhị và bất khả di nhượng của nó, đứa con phải được tôn trọng và nhìn nhận như bình đẳng trong phẩm giá với những người trao ban sự sống cho nó. Con người phải được đón nhận trong hành động kết hợp và yêu thương của cha mẹ mình. Do đó, sự sinh sản một đứa con phải là kết quả của sự trao ban hỗ tương ấy của cha mẹ, vốn chỉ có thể được thực hiện qua hành động giao hợp mà thôi. Trong hành động ấy, cha mẹ cộng tác với chương trình yêu thương của Thiên Chúa, không phải với tư cách là chủ, mà chỉ như đầy tớ mà thôi. Trong thực tế, nguồn gốc của một con người là kết quả của một hành động trao ban. Thai nhi được cưu mang phải là kết quả của tình yêu cha mẹ của nó. Nó không thể được mong muốn hay được cưu mang như là sản phẩm của những kỹ thuật y khoa. Làm như thế tức là xem nó chẳng khác nào một sự vật trong kỹ thuật y khoa. Nhiều người cho rằng giáo hội không biết cảm thông với nỗi đau khổ của những cặp vợ chồng không thể có con, và ao ước bằng mọi giá có được con cái để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Dĩ nhiên, về phía vợ chồng, ước ao có con là điều tự nhiên. Niềm ao ước ấy nói lên ơn gọi làm cha làm mẹ, vốn được ghi khắc trong hành động giao hợp. Niềm ao ước ấy lại càng mãnh liệt hơn nếu sự hiếm muộn của vợ chồng không thể chữa trị được. Tuy nhiên, điều cần xác định rõ ràng ở đây là hôn nhân không trao cho vợ chồng quyền có con, mà chỉ là quyền được có những hành động tự nhiên hướng đến việc sinh sản. Nếu có con là một quyền phải thực thi bằng mọi giá, thì quyền ấy đi ngược lại với phẩm giá và bản chất của đứa con. Đứa con không phải là đối tượng của bất cứ một thứ quyền nào. Nó lại càng không phải là một sự vật để chiếm hữu. Đúng hơn, đứa con là một quà tặng nhưng không, và là một chứng từ sống động của sự trao ban hỗ tương của cha mẹ. Vì lý do này, đứa con có quyền được làm kết quả của tình yêu của cha mẹ nó. Nói cách khác, nó phải là kết quả của hành động giao hợp của cha mẹ nó mà thôi. Và vì có quyền được làm kết quả của hành động giao hợp của cha mẹ, cho nên nó cũng có quyền được tôn trọng như một con người ngay từ giây phút được cưu mang. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong một đoạn nền tảng của thông điệp đầu tay của Ngài, tức thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến con người với tất cả sự thật của nó, con người trong chiều kích sung mãn của nó. Đây không phải là con người trừu tượng, nhưng là con người hiện thực, con người cụ thể, con người lịch sử. Nói đến con người, tức là nói đến mỗi người, bởi vì mỗi người được bao hàm trong mầu nhiệm cứu độ, và Chúa Kitô được liên kết với mỗi người vĩnh viễn qua mầu nhiệm này. Con người như được Thiên Chúa muốn, như được Thiên Chúa chọn lựa, kêu gọi, tiền định cho ân sủng và vinh quang. Mỗi người phải được hiểu như thế đó, nghĩa là con người cụ thể nhất, hiện thực nhất. Đó là con người được gắn liền với Chúa Giêsu Kitô, với tất cả mầu nhiệm trọn vẹn của mình. Đó là mầu nhiệm của mỗi một người trong hàng tỷ người đang sinh sống trên trái đất chúng ta, từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Những dòng trên đây có thể được xem như là câu trả lời mà giáo hội muốn mang lại cho câu hỏi nghìn đời của con người. Con người là ai? Một tin vào đời hôm nay xin được tóm lược những khía cạnh cơ bản của con người như được trình bày trong thông điệp đấng cứu chuộc con người. Rất nhiều lần trong thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật những vấn đề và những khát vọng của con người. Trước tiên, tác giả của thông điệp đấng cứu chuộc con người nhìn con người như một hữu thể độc nhất vô nhị, có trí khôn và ý chí, có lương tâm và trái tim biết rung động. Nơi số 14 của thông điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau: con người có một lịch sử riêng của cuộc sống của mình, và nhất là một lịch sử riêng của linh hồn mình. Là một hữu thể độc nhất vô nhị, con người không vì thế mà đóng khung trong chính mình. Trái lại, nó là một hữu thể có xã hội tính, nghĩa là sống với, liên hệ với, cộng tác với, đối thoại với, thông hiệp với người khác. Không có người khác, tôi không thể hiện hữu trọn vẹn được. Từ lúc mới được tạo thành cho đến hơi thở cuối cùng, hiện hữu của con người là một hiện hữu liên đới. Cô đơn là một trong những thử thách nặng nề nhất của con người. Cũng nơi số 14, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: phù hợp với sự cởi mở nội tâm của tinh thần và cùng với không biết bao nhiêu nhu cầu dị biệt của thân xác, của cuộc sống trần thế, cuộc sống của mỗi người được thực hiện nhờ trung gian của nhiều mối dây liên kết, những tiếp xúc, những cảnh huống, những cơ cấu xã hội nối liền nó với người khác. Và điều này diễn ra ngay từ giây phút đầu tiên của hiện hữu trên trái đất, từ lúc được thụ thai và sinh ra. Liên kết với người khác, con người cũng khám phá rằng nó là một hữu thể hoàn toàn bị xâu xé giữa ngoại giới và nội tâm, xâu xé giữa điều thiện và điều ác, xâu xé giữa lý tưởng và kinh nghiệm sống. Cùng với Thánh Phaolô, Thánh Augustino, Luther và Pascal, và nhất là với Công đồng chung Vaticano thứ hai trong số 10 của hiến chế Vui mừng và hy vọng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn vào thực trạng của con người tội lỗi, làm những gì mình không muốn làm, nhưng lại không làm những gì mình muốn làm. Đứng trước cái chết như một tất yếu của cuộc sống, con người không ngừng cảm thấy bị đe dọa. Thời xa xưa, con người cảm thấy bị đe dọa bởi thiên nhiên, bởi định mệnh. Ngày nay, thế giới do chính con người phát minh lại chính là mối đe dọa của nó. Bị đe dọa cho nên con người luôn cảm thấy khoác khoải và lo sợ. Con người sợ hãi ngay cả đối với chính những gì nó đã làm ra. Trong số 15 của thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nổi lên nỗi lo sợ đó như sau. Con người sợ rằng những sản phẩm do tay mình làm ra, dĩ nhiên không phải tất cả và cũng không phải phần lớn, nhưng một số, và nhất là những sản phẩm chứa đựng thiên tài và sáng kiến của mình. Con người sợ rằng những sản phẩm đó sẽ trở thành những phương tiện của một cuộc tự hủy không thể tưởng tượng được, đưa đến những tai họa khủng khiếp cho lịch sử. Chính vì không lường trước được tai họa mà con người luôn cảm thấy lo sợ. Một cảm giác cay đắng khác không ngừng dằn vặt tâm tư con người, đó là luôn cảm thấy mình bị lèo lái và sử dụng. Nơi số 16 của thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Đức Thánh Cha đã nêu bật sự kiện ấy như sau. Có một nguy cơ thực sự và có thể nhận thấy được, đó là càng tiến bộ trong việc làm chủ vũ trụ, con người lại càng đánh mất hướng đi của sự thống trị này. Trong nhiều cách, nhân tính lại bị thống trị bởi thế giới này, và chính con người lại trở thành đối tượng của nhiều sự lèo lái dưới nhiều hình thức khác nhau, qua trung gian của toàn bộ cơ cấu cuộc sống cộng đồng, qua trung gian của hệ thống sản xuất và sức ép của những phương tiện truyền thông xã hội. Một nền văn minh có bộ mặt hoàn toàn duy vật đang kết án con người vào nô lệ, ngược lại với ý hướng và những tiên liệu của chính những người khai sáng ra nó. Tuy nhiên, qua tâm trạng khắc khoải, lo sợ ấy, con người vẫn còn thể hiện được sự cao cả của mình, bằng cách không ngừng phản kháng lại tất cả những gì hạ giảm nhân tính của mình, trước những sức mạnh mù quáng không ngừng lôi nó đi xuống. Con người vẫn cố gắng vươn lên, trong cách suy nghĩ, trong cách diễn tả, trong ý muốn của mình, con người luôn để lộ ý chí muốn vươn lên. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tóm tắt sự vươn lên ấy của con người nơi số 14 của thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người như sau. Luôn có một khát vọng về chân thiện mỹ, về công lý và tình thương nơi con người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là cái nhìn hoàn toàn nhân bản của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về con người. Lần tới chúng tôi sẽ trình bày cái nhìn dưới ánh sáng mạc khải, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu. Hạt cát mà thôi, ngài cho con cả ngàn bãi cát em vui. Con xin ngài một chút tình yêu, con xin ngài một chút tình yêu. Ngài cho con máu thịt ngài, cho con mạng sống ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người thợ mộc tôi thuê sửa lại nông trại cũ. Vừa xong một ngày làm việc khá mệt nhọc, nhưng các sự rắc rối vẫn chưa buông tha ông. Cái bánh xe cũ bị xì lốp, phải vá lại mất hàng giờ đồng hồ. Tiếp đến là bình điện cũng vừa hết. Khi tôi lái xe đưa ông về, ông ngồi im lặng như một tượng đá. Tới nơi, ông mời tôi vào nhà chơi với gia đình. Khi đi tới trước sân nhà, ông dừng lại một lát trước khóm cây nhỏ và xoa hai tay vào tán lá cây. Mở cửa bước vào nhà, gương mặt ông thay đổi hẳn. Ông tươi cười, ôm hôn vợ và các con thắm thiết. Sau đó, ông tiễn tôi ra xe. Chúng tôi lại đi ngang qua khóm cây và tôi không nén được tò mò nên đã hỏi ông về cử chỉ lúc nãy. Ông nhún vai rồi giải thích rằng, tôi biết trong công việc hàng ngày không thể tránh khỏi những điều phiền hà, rắc rối. Tôi không muốn đem những chuyện không vui ấy vào nhà mình làm phiền vợ con, nên tôi đã để chúng lại trên những cành lá cây để gia đình có một buổi tối đầm ấm và bình an. Quý vị và các bạn thân mến! Người đàn ông trút bỏ mọi chuyện rắc rối trên những cành cây trước khi bước vào nhà quả là một điều rất hay, vì ông không muốn những chuyện ấy ảnh hưởng không tốt tới bầu khí đầm ấm yêu thương trong gia đình. Thực hiện được điều này là cả một nghệ thuật sống. Bởi lẽ, chúng ta thường hay để những chuyện không tốt đeo bám vào người, gây ra hậu quả xấu. Khi tâm hồn bất an, chúng ta thường có những suy nghĩ và hành động tiêu cực, gây ra sự chán nản không giải quyết được gì. Khi để lòng mình vướng bận những chuyện không vui, chúng ta dễ gây điều bất hòa, làm sức mẻ tình liên đới với tha nhân. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu đã khuyên dạy chúng ta rằng nếu có điều bất hòa với tha nhân thì hãy đi xin lỗi họ trước khi đến thờ phượng Thiên Chúa. Đến với Thiên Chúa mà chúng ta còn giữ mối thù địch với anh em thì của lễ ấy chẳng có ý nghĩa gì và sự thờ phượng kính mến Chúa trở thành hành động giả dối. Thiên Chúa không thích của lễ toàn thiêu chiên bò béo tốt, nhưng người yêu thích những tâm hồn thanh sạch, biết sống quảng đại và thứ tha. Nước Thiên Chúa là nước của bình an và hoan lạc. Thần khí Chúa là sự tươi mới, là khát vọng sống vui và sống dồi dào viên mãn. Chúa Giêsu đã đến cho con người được sống và sống dồi dào. Vì thế, người Kitô hữu không có lý do gì để mà buồn sầu. Cuộc sống vốn có những điều chưa hoàn thiện, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để trao gửi tất cả trong tay Thiên Chúa quan phòng. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, mọi sự xảy ra đều sinh ích lợi cho người có lòng kính mến Thiên Chúa. Chúng ta hãy tập nhìn cuộc đời với cái nhìn của Chúa, tập phục vụ mọi người với tâm tình khiêm tốn như một người tôi tớ, tập sống và yêu thương như tình yêu chân thành của Chúa đã dành cho chúng ta. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời với cái nhìn của Chúa, thì mọi điều sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu chúng ta cao có gắt gỏng với người khác, thì họ cũng sẽ trả lại cho ta những điều như thế. Chúng ta sắp kết thúc một vòng quay 365 ngày âm lịch để bước sang năm mới. Hãy trút bỏ những gì làm nặng lòng mình để bước vào cánh cửa của năm mới với nhiều niềm vui và hy vọng. Hãy trút bỏ những suy nghĩ, lối sống ích kỷ đi ngược với những giá trị tin mừng. Hãy mặc lấy tâm tình cảm tạ vì biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt một năm qua. Lạy Chúa, chúng con xin trao dâng cho Chúa mọi khoảnh khắc của đời sống chúng con, mọi nỗi vui buồn và cả những vất vả lo toan. xin Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng con trên hành trình cuộc sống. Xin Ngài phá vỡ mọi chướng ngại, mọi rào cản, nhân bước chúng con đến với Chúa và tha nhân. Xin Chúa làm chủ cả vũ trụ trời đất, làm chủ thời gian và làm chủ cuộc sống chúng con, để chúng con chỉ biết sống và thi hành những điều Chúa dạy. Amen. Mọi chướng ngại, mọi rào cản, ngăn bước chúng con đến với Chúa và tha nhân. Xin Chúa làm chủ cả vũ trụ trời đất, làm chủ thời gian và làm chủ cuộc sống chúng con, để chúng con chỉ biết sống và thi hành những điều Chúa dạy. Amen.
Con xin Ngài nắm hồng một giấc mùa xuân, Ngài cho con tháng ngày ánh sáng thiên ân. Con xin Ngài mong lá mong hoa, con xin Ngài làn gió phong qua, Ngài cho xanh thắm hương đồng, cho xuân ngập cõi lòng. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Quý Tỵ khang an và phúc lộc.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.